thôi.
Dạ con cũng biết vậy, nhưng mà
con về đó con không thể cầm lệ được, người ta khổ lắm. Ta mình gửi tiền về đi phát gạo cho đồng bào tốt hơn, cái đó là thầy đang làm.
Con cũng nghe lời thầy, nhưng mà thời ông anh con qua, con gửi băng về thì nghe băng thầy có viết cái lá thơ con cũng còn đọc này, nói rằng chờ con về để nghe băng thầy và nghe tối nghe thầy giảng. Con cũng gửi nhiều băng mà ông anh con rất cũng nghèo thì cũng giúp đỡ mua được cái miếng đất, nhà cửa không có, con giúp đỡ mua miếng đất về nghe con tu thiền bên đây thì cũng lo chỗ tu thiền và chỗ giảng nghiêm cho con. Con thấy gì mà con xin thầy,
bây giờ con không đủ khả năng thiền đạo mà con về đó nó hút cái là mất hết rồi, mất cái công bao nhiêu tu bao nhiêu năm lâm.
Cho nên khi mà con gặp thầy con cứ rưng rưng nước mắt. Con
người nào đi về đó yếu bị hút hết à. Tôi chứng minh trong đại hội ở Hồng Kông kỳ 2, đem qua đem bệnh cho bạn đạo hết. Qua nội kế Việt Nam, đạo ấp của tụi bên này cũng bệnh luôn, bệnh tùm lum hết. Cho nên phải mạnh, phải có dũng khí, lấy trong cái khổ làm phương châm tiến hóa thì mới dám về đó và tiến năng dồi dào. Cho nên nhiều người đi qua khắp khổ lắm, thấy con người kiếm không đủ nuôi con người, không biết làm sao. Thì bây giờ mình không nên phung phí tiền nữa, mình lấy đồng tiền đó mình gỡ một cái trụ sở nào bố thí gạo cho người nghèo.
Dạ con cũng có làm cái đó cũng phần nhiều của thầy.
Ừ.
Nhưng mà tại sao con về đây cũng về đây ngầm cũng suy nghĩ rằng thầy đã nói lần đầu không có đi, mà con nằng nằng con đi. Sau khi mà con mua giấy máy bay rồi, con nghĩ cho con thấy thầy, con cứ rưng rưng nước mắt bài, con không biết làm sao.
Thì đi sẽ học cái bài khổ đó, nói trước như vậy đó, về thấy như vậy không có sai hết đó. Rồi qua đây con chỉ khóc thêm nữa, không có làm gì hơn. Vì ở đâu cũng có ông trời lo hết đó. Nhưng để nó khổ nó mới tiến lần, mình giúp chút thôi. Cái giúp của mình không có nghĩa lý gì, nhưng mà mình phải làm để khêu dậy cái tâm từ bi của chính mình. Mình có thể giúp những người không quen biết, người đau khổ, mà khêu cái tâm từ bi của mình lên.
Vì sao bây giờ thầy nói vậy là con phải nằm bỏ cái giấy máy bay thầy. Con không dám đi, con để kiếm số tiền để
giúp đỡ còn hay hơn.
Dạ.
Cho họ có cuộc sống bây giờ một hà hơi cho họ một chút, rồi một thời gian sau này thì sẽ tốt, Việt Nam sẽ tốt, không có sao. Nhưng mà bây giờ về thì cầm lòng không đậu, khổ lắm. Con ở bên này ngày đêm lo tu vậy là được.
Thì từ ngày mà thầy
có của cải đầy đủ rồi đi về phân phối chân ngôn, phân phối từ quan cho họ.
Vậy thì con phải đành để bỏ giấy máy bay, con phải ở lại con tu. Chứ từ ngày mà thầy đã nói rằng con đang tu đừng nên bỏ cuộc của lắm. Con nhớ lời thầy dặn con. Thì từ ngày đó tới nay, tuy con khổ nhưng mấy đứa cháu con, 4 năm nữa, giờ con khi
máy bay đâu có bỏ, mình lấy tiền lại chứ bỏ gì.
Mà con cũng dặn là ráng tu thiền hàng đêm hàng ngày. Chứ được, ngày hôm nay mà tin tức Việt Nam than thở quá thành con cầm lòng cầm đậu.
Đó, nó rút đó.
Thành con cũng ao ước quá. Con nghĩ thầy nói là không có đi để phát tâm, mà con nghe thầy nói thôi đi về. Con xin thầy cái gì thầy cũng thọ hết. Con nghĩ lại con thấy thầy cũng tủi thân quá. Thầy nói con lên đây để tỏ thiệt với thầy.
Chưa đủ khả năng, về là mất ổn lắm.
Con xin thầy, chị thích là bốn đạo. Con cũng mới bước đường đi nghe được thầy thì có chừng 2 tháng hơn. Mà con mới gặp thầy thì có chừng được 3 tuần hơn. chừng 2 tuần rưỡi chưa tới 3 tuần. Nhưng mà trước khi chưa gặp thầy thì con cũng nghe băng của thầy dạy, chỉ trong băng con cũng nghe, mà những cái kinh, cái lời về thầy giảng là anh em phải thương với nhau, đừng có xa nhau hay là đừng có giận hờn với nhau. Mà hồi con còn nhỏ thì con cũng không, con cũng ráng lắm nhưng mà không có thể chịu nổi. Thành ra con cũng ráng con ở cho tới con lớn lên cũng lo cho mẹ, cho đàng hoàng. Nhưng mà mẹ qua đời rồi á, thì con ở trong nhà thì con chịu cũng không nổi. Làm nó vô thì cũ thì anh biết nó cũ thôi chứ mà không biết thương em. Thành ra con cũng xin một khi con làm cái gì á, con không biết, nhưng mà con cũng lại trời đất chỉ cho con những cái chuyện được những con làm, con bước ra đời á. Con lo cho dịu dắt con đi những cái sự chính thôi, con không làm bậy. Nhờ ơn trên phù hộ cho con, từ hồi con còn nhỏ cho tới lớn con bước ra. Con cũng không lường ai, không gạt ai, mà cũng ai cũng lo làm. Cùi đậu cùi đó, đo trời đặt trời Phật chứng cho con, chỉ con mạnh thôi, con làm con sống, con học. Nhưng mà khi con ra đời thì con muốn lập một gia đình, người chồng chỉ một đời mà ở mà sống thôi, nhưng mà khiến ra là bộ đổ bể thì con có đứa con nuôi. Con cũng xin trời Phật phù hộ cho con mạnh, con lo, con nuôi, con làm càng nuôi con. Thành ra con làm nhiều khi con đi làm vừa cội tối ngày, làm 2-3 dạp cũng làm. Thầy thấy mặt con, thầy nói lo chạy xe tiền bạc. Cho nó ăn, cho nó mập, nó thế gì. Nhưng mà con biết rằng tại vì con thương con nghĩ rằng ở trên cho con có con là tại vì con mắc nợ, con phải trả, thì con phải lo cho con hoàn toàn cái cuộc sống của nó. Nhưng mà nhiều khi con ngọn khóc, đi làm gì nhiều khi ngọn khóc mình, con không biết tại sao, cái số con làm sao mà số cực dữ vậy. Những chuyện con làm từ nhỏ tới lớn con cũng không hổn với ai, mà cũng không lường gạt, cũng không có làm cái gì sai, cũng nhờ ơn trên. Cứ mỗi lần con làm thì con cũng nhờ ơn trên trời Phật phù hộ, những che chở, giác trợ, giác chỉ cho con làm những cái chuyện chính, chứ con không có muốn làm gì chuyện bậy. Ngày hôm nay chị ơi, giờ sao rồi con lập gia đình, con gặp ông này, con về bên đây mà ông mất cũng 8 năm nay rồi. Con lo con làm, con 8 năm con làm, con nuôi con, cũng ở làm nuôi con, trả nợ cho nàng hết. Người nào khổ thì con cũng giúp đỡ, biết con làm cực, đồng tiền của con làm cực, nhưng mà con thấy những người nào khổ cũng giúp đỡ. Con cho người này, con giúp người kia, con cần cái gì thì con chạy, con giúp. Chứ con cũng không có cái gì mà ác với ai hay cái gì, mà sao mà con biết rằng con phải trả dưới này, con phải trả mà không biết con nợ cái gì, thiếu cái gì. Chắc con cứ ngọn khóc nghĩ với kiếp trước mình làm cái gì tội lỗi lắm hay sao mà kiếp này mình trả. Thì hồi mình mẹ cha mẹ mới sanh ra tới giờ mình trả dữ vậy, lớn lên rồi biết đi, biết đứng 4 tuổi tới giờ cực dữ vậy.
Cơ hội xây dựng tâm từ bi, đó là cơ hội xây dựng tâm từ bi. Mình có khổ cảnh, mình có thức tâm gặp khổ cảnh triền miên là mình thấy đời là giả ảo, không có thiệt, mình mới hướng về của được đạo. Bây giờ ngày hôm nay gặp được đạo nên sống với đạo và thực hiện tu cho kỳ được, cái đó là chánh pháp, để gỡ gạt lại những cái chuyện mất mát. Cho nên cuộc sống mà giáng lâm xuống thế gian thấy nhiều chuyện không thuận, toàn là nghịch, không ai thương, là mình phải thương mình, khai triển tâm và từ bi. Còn khi đồng tiền mà mình đi làm phước cho người ta đó, cũng là cơ hội khai triển tâm từ bi của chính mình. Nên người ta có tiền, người ta hướng thiện thay vì họ hướng ác. Hướng thiện thét người không có thể làm ác được, thì đó là căn bản tiến hóa rồi. Bây giờ tu đi, cố gắng tu, không có gì buồn hết. Đó, cái duyên nghiệp này, nó đưa đẩy cho mình tiến tới con đường đạo vinh quang ở tương lai. Ngày nay gặp được đạo, nắm đạo mà đi, sung sướng vui vẻ, không có sao hết. Còn nói gia đình con không ai thương con, và con bước vô gia đình vô di, con thấy mọi người đều thương, ai ghét đâu. Càng ngày càng sâu, con thấy người ta thương con thật hơn. tình thương, hướng về đạo mới thật sự có tình thương. Và hướng về so đo, về tình tiền duyên nghiệp không có tình thương.
Con nghe được băng của thầy thì con chưa gặp thầy, nhưng mà con nghe được băng của thầy thì con cũng ráng con theo gì công phu là ngồi thiền. Nhưng mà cái lúc đầu tiên con thiền thì con thấy trong người con nó nhẹ lắm, nó nhẹ như là một cái lá gì nó bay nó nhẹ. Mà giờ sao tự nhiên cái sao con ăn thịt vô cái con tự nhiên con người nó nặng, con nó nặng trở lại. Con thiền cái đó ở trên đầu thì nghe nó nhẹ, mà ở dưới cái thân người thì nghe nó nặng trong người, nó khó chịu lắm. Là sao con không biết?
Cái đó là mình tu thiền mà mình còn ăn thịt là mình ác rồi. Ác nghiệp nó phải lôi cuốn cái xác chứ. Vậy ta ăn chay cho luôn đi. Một thời gian sáng suốt rồi, thấy rõ, chúng ta mới độ tha. Mình chưa thấy gì mà ăn bậy bạ vô hại.
Thì trong
là ăn uống, ăn chay sạch sẽ, thiền tinh tấn, khỏe mạnh. Bởi cái ý lực của chúng ta cứ nghĩ hướng về đạo, sống với trời Phật là con người nó mạnh lên chứ không có yếu đâu. Mà sống với người thế gian, tự ái so đo đủ chuyện, nó làm cho con người yếu đi.
Mẹ con không có, trời ơi, con cũng không có dặn, mẹ tính con đóng thiệt. Nhưng mà con không có dặn ai làm gì cho bạn bè giúp đỡ gì nhau. Con thấy những người mà muốn ham gây lộn hay là giữ dàng hay là vậy kia.
Bây giờ tập nhìn nhục đi, theo vô duyên nghe rồi thiền đi.
Con làm thế này, con cũng từ từ, con chỉ ở nhà thôi, chỉ tránh những chuyện dữ, không dám nhào vô thôi. Chứ còn ngoài ra con không có gây gổ với ai hết. Mà
mình đã gây gổ với mình rõ ràng, mà không gây gổ với ai.
Dạ.
Gây gổ với chính phần hồn.
Nhà thì
không biết lo cho phần hồn tiến hóa, không có lo cho thể xác được an ổn. Thì cái xác trong đó là rước tà khí, và cái óc cũng là điện năng chạy bạ hết rồi. Bây giờ phải lo tu chỉnh lại, nó mới xuất phát đi lên được. Lúc đó ổn định, lúc đó mới thật sự là tôi không có ở ác, tôi không có nói bậy. Bởi vì nói ác là không được. Khi mà đã được nhẹ rồi mà nói ác rồi, cái đầu nó cũng sáng à. Không có cho mình nói ác được.
Con qua gặp thầy, con về bữa nay con gặp tai nạn thiệt, là con nghĩ chắc trời Phật cũng độ cho mẹ con thôi, là con nghĩ là mẹ con chắc cũng chết hết rồi, cái xe nó lật rồi, cái xe nó nát hết rồi, mà mẹ con không có gãy xương, mà cũng không có ai, chỉ con nó cắt chút đỉnh, mà con thì chỉ là bầm thôi chứ không có cái gì mà
cho con hiểu rõ là trước là cái gì, thanh là cái gì. Cho nên về lo tinh tấn, không nên ăn mặn nữa, không nên ăn thịt nữa.
Yeah.
Không nên làm điều ác nữa.
Yeah.
Cái vong linh nó quay quần ở đó, có ngày nó giật chết nữa rồi.
Yeah.
Tới đây là giải cho nắm cái pháp này để kiểm soát hành động của chính mình mới không làm ác. Tối mà con tu thiền, tối nay tu được, thiền được, mà tối mai không được là mình có làm điều gì bất trắc. Trong tâm không có tốt rồi, không có yên ổn, làm bậy rồi, tự kiểm soát lấy mình. Cho nên con có duyên lành mới gặp được vô vi, một cái pháp rất văn minh, và có cơ hội tự kiểm soát. Tối nào mà thiền không được là có chuyện mình đã làm bậy, nói bậy, nghĩ bậy, đủ chuyện bậy rồi. Ăn năn hối cải nó thức tâm, càng thức tâm nó hiểu chân lý, khi nó hiểu rõ chân lý nó mới bố thí chân ngôn cho những người còn đau khổ hơn con nữa, nó tiến hóa.
Con rời Việt Nam cũng 27 năm nay, nhưng mà gia đình ông già bà già thì cũng đạo Cao Đài, cũng ông nội bà nội hợp đạo hầu nào con không biết, nhưng mà con cũng theo. Con cũng ăn chay kỳ hàng tháng thôi, nhưng con cũng giữ. Thì thành ra con cũng lúc nào con cũng nghĩ ơn trên trời Phật chứng cho con không. Cho nên nhưng cái chuyện gì mà nó xảy ra tai nạn bất đắc nhị tử, có ngờ trời Phật phù hộ che chở cho con, cho nhiều khi con thấy con chết hụt bao nhiêu lần rồi mà con còn sống lại đây, thì con nghĩ là ơn trên giúp cho con dữ lắm. Thành ra con lúc nào con cũng tìm đạo mà con tu, cho nên con đi tới chùa, chùa nào nhiều khi con đi nhưng mà con kiếm chưa có ấy. Trên kỳ này con gặp được căn khu của thầy, với lại con nghe trong kinh của thầy, con lúc nào cũng con cũng hy vọng con muốn đi gặp thầy lắm. Thành ra con lên con gặp thầy, con đi lần đầu tiên con gặp thầy, chắc con cũng có duyên là con mới gặp thầy được.
Bây giờ ráng tu đi, bây giờ ráng tu đi.
Dạ, con. Con cảm ơn thầy.
Lo niệm Phật đi hả?
Dạ, con cảm ơn thầy.
Mượn cái pháp này mà giải hết cái nghiệp rồi con mới thấy giá trị của cái pháp này.
Dạ, con cảm ơn thầy nhiều.
Kính thưa thầy, tự dưng hồi sáng lên đây thiệt, đầu sáng này con đi chơi dạo cảnh với vị Tư, con tự nhiên con cầm tay con hồi tưởng là ước gì con cầm tay mẹ con đi xuống quanh trường, rồi khi vào đây rồi thiệt thầy ban quân từ phải thoát khỏi bụng nhơ, con hồi tưởng lại sao con được vinh hạnh ngồi đây, nào mẹ con, chồng con và các con của con hồi tưởng lại cái tự khi hai hạt nước mắt con được chảy xuống, con được sung sướng quá, mà sao người thân nhân của con đắm chìm mà con xóa xa rồi.
Cái tâm con còn đời quá, nếu con thật sự đạo con cố gắng tu thêm để cho chồng con mẹ con được thăng hoa, con hiểu chỗ đó không?
Dạ. Yeah.
Cái đó là cái công phu để cứu độ gia càng. Còn ôm cái tâm đời mà lý luận nghĩa là trật rồi.
Dạ. Yeah. Yeah.
Cố gắng tu đi, có dịp tới đây là tôi gia đình không ai biết tu tu đắc đạo để cho gia đình được thăng hoa.
Dạ. Yeah.
Thấy hơn là dẫn tay mẹ đi vô vườn hoa mà ngày nào chết không có biết.
Dạ.
Phải không?
Dạ,
thật giả mà.
Dạ.
Con nói đó là nãy là cái chuyện giả.
Dạ.
Tâm thức chưa khai.
Dạ.
Tâm thức khai là mình ăn năn hối cải, mình khai triển tức vô cùng sáng suốt để gia đình được thăng hoa, mình đem lại cái đại phước cho gia can.
Dạ.
Dạ. Mình đang làm và phải làm, tiếp tục làm.
Dạ.
Cố gắng tu đi.
Dạ.
Đừng nói cái chuyện ảo tưởng bậy bạ, đó không có tốt.
Dạ. Dạ thưa thầy, còn một vấn đề nữa là sắp có ngồi thiền rồi tự dưng con cảm thấy chồng con đó mà tại sao con cảm thấy con quá cô đơn?
Cái đó là cũng còn yếu quá, cứ nói chuyện đời không à.
Dạ vậy đó.
Con nói chuyện đạo là tôi được sống trong đạo, tôi vui trong đạo.
Dạ.
Thì tôi phát triển tâm từ bi tôi, thì ánh sáng tôi mới chiếu cho chồng con tôi. Chồng con tôi không bao giờ xa tôi phát triển được tâm từ bi là tôi càng khăng khít hơn. Anh em tôi không có xa tôi, đồng loại tôi không có xa tôi. Phát triển được tâm từ bi được tốt hơn.
Yeah.
Cho nên mọi người ta cố gắng tu để đạt tới cái gì, đạt tới cái chỗ đó mới có vị trí, nhiệm vụ làm việc. Cho toàn chúng sinh, chứ không phải là một người ở thế gian đâu. Cho nên con đừng có lầm tưởng cái gia đình nhỏ nhỏ gì mà quan trọng đâu.
Yeah.
Con lo con tu cái xác con khai thác ra vạn linh trong cơ tạng con, lục căn lục trần con bỏ xó, con đi lo cái chuyện bên ngoài. Con tu để khai thác những cái gì bên trong con, rồi nhiên hậu con mới trở về vị trí từ bi con ban chiếu tất cả những người đó được thăng hoa tốt đẹp, rồi họ ủng hộ tiến đường họ đi tu.
Dạ thưa một lần
họ
nữa.
Không biết tại sao.
Dạ vậy thì con nguyện con sẽ ráng cố gắng lên. Và một cái điểm nữa là có một lần con thiền rồi con thấy con đi vô một bầu trời đầy ánh sao mà trong sáng lắm. Và có cả mặt trăng mà có cả mặt trời. Con lại nghĩ tới ủa sao nguyệt thực hay nhật thực gì đây. Mà tại sao trời nó không tối u mà nó lại sáng mà đẹp lắm thưa thầy. Con ước ao nếu con là họa sĩ con sẽ vẽ là cái cảnh đó rất đẹp. Rồi thôi là con không thấy nữa thầy. Hay tại tâm con động.
Mình phải tiếp tục như vậy. Khi mà thanh nhẹ phải giữ lời lối thanh nhẹ thăng hoa lên thì nó được. Còn không mình nghĩ chuyện đời hay là mình nói ra là nói gì cho đời nghe, nó hút nó động loạn nó mất liền à.
Không,
khi mà con nhập định rồi tự nhiên nó mở đều là nó thấy cảnh thế gian không có, thì trong óc nó không có màng làm cái gì hết, không có ác đối với nó. Rồi trong đêm đêm mình lo tu thiền, cái pháp này là kiểm soát, mà khi mình mất là thế nào, tâm mình quá độc. Có một chút của chút xíu muốn ban cho người ta chưa đầy đủ mà xài hết, kiếm cái kiếm đồng xài 10 đồng đâu còn gì nữa.
Dạ thưa thầy, còn một điều nữa con xin hỏi thầy. Có người nói với con rằng bị vì thân nhân bên Việt Nam họ than khổ, họ viết thơ qua xin con cho tiền mà cứ xin mãi. Rồi có người nói với con rằng chỉ mà làm như vậy nữa người ta sẽ kiện chỉ đấy, bị gì để cho họ trả nghiệp. Thưa thầy có đúng không?
Đúng, để họ trả nghiệp tốt hơn. Việt Nam bây giờ là đang trả
vậy
nghiệp.
Vậy rồi không giúp người ta sao thưa thầy?
Giúp chút đỉnh thôi chứ mình đâu có khả năng gì bằng ông trời được. Ông trời đang giúp họ đó mà. Ông trời, Ngọc Hoàng Thượng Đế đang làm việc và sắp làm việc nhiều nữa ở Việt Nam à.
Thầy như vậy là giúp nhỏ giọt thôi.
Nhỏ giọt thôi đó.
Họ cứ xin, họ viết thơ qua xin. Thành ra rồi có người nói với con như vậy mà con thấy họ khổ quá.
Họ tưởng con ở đây là ở nhà lầu, tiền nhà băng, đồng hồ Omega con đâu có, mà họ viết thơ mua cho họ cái đồng hồ Omega. Họ đâu có biết cái gì đâu. Họ tưởng bên này là mình dễ lắm, bận đồ cũ không à, mà tưởng là sang. Tại chụp hình xanh đỏ đỏ đó, gửi về tưởng như bà này giàu rồi, phước tướng rồi, mập tù lù rồi. Nói vậy đó. Rồi cái óc họ cũng chưa chỉnh đốn được, cũng chưa hiểu cái giá trị họ ở trong khổ và được tiến về tâm linh họ không biết. Cho nên Thượng Đế chuyển và Thượng Đế đang làm nhiều việc lắm ở Việt Nam. Đây rồi họ sẽ tu. Con ráng con tu chứ còn lâu thôi họ tu nhanh hơn con. Nói thiệt á.
Dạ, thưa cảm ơn
họ thầy. Có cơ hội tu và tu nhanh hơn con.
Dạ, thưa cảm ơn thầy.
Kính thưa được thầy, kính thưa quý bạn đạo. Điều đầu tiên là con xin đổi ơn Đức Thầy về những sự thương xót của Đức Thầy giúp cho cha mẹ con và cho gia đình chúng con. Điều thứ hai là bài giảng của Thầy hôm nay đã đánh sâu vào tâm thức của con. Và cũng xin chia sẻ với quý bạn đạo, tôi là một người rất là tham lam. Và trong cái sự tham lam đó, dù nhiều khi nghĩ vào chuyện tốt, nhưng mà phải theo với là ý trời. Tôi nghĩ là mình có thể dùng cái sự sáng suốt của mình để đem vào những cái chuyện đầu tư, kinh doanh, để may ra mình có thể về hưu sớm, để có thì giờ tu tập cho nó nhanh hơn. Tuy nhiên, có lẽ là hoặc ý trời cũng chưa muốn, hoặc là việc của mình làm chưa có đúng. Thành thử ra bao nhiêu những cái vốn liếng dành dùng được từ bao nhiêu năm, như là đã đem vào kinh doanh và bạc triệu sắp tới trong tay rồi. Nhưng mà rồi chỉ trong phút chốc rồi cũng không thành và mất hết. Nhờ thiền, thành ra con vẫn có được cái sự an tịnh ở trong tâm hồn. Và qua bài học vừa rồi thì con chỉ cầu mong là được sống đủ ăn, tâm hồn được nhẹ nhàng, yên lành. Đó là một điều quý nhất và lo tu.
Nên quý những cái nghịch cảnh đó, nhờ nghịch đánh cảnh đó là thật sự là thầy mình đang dẫn tiến, mình phải giữ tâm đi lên. Sau này của cải ăn không hết, mà tướng số phải thay đổi hết mới là thật người tu. Cố gắng tu đi. Những lời chân lý tôi nói là tôi đã làm, hiện tôi đã làm. Tôi không có đồng xu, không có tính toán ngày mai chết đói, ngày mai không tiền, trong bốt không tiền, không tính đó. Nhưng mà ngày nay mọi người nhìn tôi đáng lẽ tôi phải lo lắm chứ. Bao nhiêu người tôi phải lo lắm, mặt mày tôi phải tối tăm lên. Không, tôi chỉ lo bồi dưỡng cái thanh tịnh sáng suốt ở trong tâm. Rồi tôi cũng không có nghèo đói gì. Tôi thương mọi người thương tôi, không lý người ta bỏ đói tôi sao? Tiền của xài không hết. Có tâm đạo và sống với đạo mới là người khôn. Mà tính toán về tiền bạc là tự lừa gạt mình mà thôi. Chắc chắn như vậy. Qua những cái cơn đó mới thấy rõ tại sao những người có đầu óc giỏi thiệt giỏi mà vô casino quánh chập cũng thua hết. Casino là chợ trời, chợ đời kiếm ăn nên không tính gì tính, không qua ông trời tính. Cho mình thức tâm sáng suốt, mình là người giàu mạnh. Người vô vi là người giàu mạnh, không tiền nhưng mà người giàu mạnh, lúc nào cũng giàu mạnh hết. Sáng suốt, không có bị lệ thuộc bất cứ một người nào hay là chế độ nào hết. Nên ráng tu thiền nhiều để giữ những khoa học của chư Phật dạy mình. Mình thông minh lên, làm việc sáng suốt lên, sử dụng năng lượng từ bi của chính mình và nhận luồng điển từ bi của chư Phật để hóa độ quần sanh, là chuyện đại sự mà từ thuở con đi học đã mong muốn rồi mà không chịu làm. Gặp được cái pháp mà làm tới bây giờ là ngon lành lắm rồi, không làm thì nó phải bị một cú rẹt xong nghĩa mới thấy bây giờ đủ ăn, không phải tính tiền. Rồi trời Phật sẽ giúp mình cái gì nếu mình sống với trời Phật? Có trời Phật thật, không phải cũng có. Trời Phật giúp mình nhiều lắm mà mình không nhận. Rồi bây giờ mình thành thanh thản đi, để trời Phật định, thì công việc sẽ tốt đẹp vô cùng. Không có nên sai lầm nữa. Nháy mắt thôi.
Xin tội ông thầy.
Học toán học rồi, 1 tới 10, 1 tới 9 rồi trong cuộc phải về zero nó mới là biết cái số trúng là trật. Mà bây giờ ngày nay nó trở về zero mình biết số trật. Bây giờ mình nuôi dưỡng cái zero để mình lên. Mà lên zero được rồi là mình lấy lại mấy hồi, không có gì hết. Không có mắc, vui lên, chấp nhận. Đây là bài học của trời Phật chuyển cho mình để học để tiến, chứ không phải cho mình thụt lùi. Cố gắng tu đi. Linh khí phát triển dồi dào, linh khí dồi dào, tiền bạc dồi dào, không có lo, không có lo nữa. Từ đây về sau nhớ nghe lời tôi dặn sao trong băng làm vậy là vinh quang lắm, tốt đẹp, gia can cũng tốt, vợ con đều tốt hết.
Xin tội ông thầy.
Dạ, lời đầu con xin gửi lời chào mừng sức khỏe đến Thầy Tám và kính chào quý vị bạn đạo. Dạ, thưa Thầy Tám, nhờ duyên lành, cách đây gần 2 năm con biết được phương pháp công phu của Thầy để giúp con trở về với đấng mà con tôn thờ một cách thực tế và hiểu biết hơn. Hàng đêm con đều nghe băng của Thầy Tám, con cảm thấy rất nhẹ nhàng và thứ đến là dễ chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên về thực hành thì có lẽ con hành rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ con nghĩ là tại trong người còn trần trược và thứ đấy là con bị bệnh, allergy nghẹt mũi. Một năm 4 mùa thì con bị hết gần 3 mùa, do đó khi soi hồn và thở chiếu minh, con cảm thấy rất khó chịu. Vậy xin thầy vài ý kiến.
Dạ, rất khó chịu.
Dạ, không biết cái nghẹt mũi của con là tại vì trong người bị trần trược hay là vì hoa cỏ như là bác sĩ?
Con allergy con có thanh lọc chưa?
Dạ, chưa.
Con thanh lọc allergy nó phải đi. Nhiều người đã bị allergy thanh lọc hết rồi.
Dạ.
Rồi nhớ làm sao hồn nhiều, cái mũi nó sẽ thông.
Dạ.
À, làm sao hồn cho lâu lâu, sáng dậy nhớ làm 15 phút sớm mơ.
Dạ.
Sao hồn cho lâu 15 phút nó tốt. Rồi đi thanh lọc.
Yeah.
Thấy vậy cho ăn bận quần áo vậy cho ruột dơ cậy. Mình lọc cái nó sạch cho nó không có allergy nữa. Cho nên tại sao Thiên Liên Thượng Đế rồi giáng cờ xuống nói các con ngu muội ơi, vậy dơ quá mà không chịu tắm, mà không chịu rửa, chỉ tắm bên ngoài không tắm bên trong. Cái ruột dơ mà cứ cho mình là cái ruột sạch, càng lớn tuổi càng dơ, mà càng lo săn sóc nó càng trẻ. Nên tu vô vi phải biết săn sóc từ bên trong, chứ không phải săn sóc bên ngoài. Tu thiền làm pháp luân thường chuyển là săn sóc bên trong. Người ta nói pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, nó giải được lập tố thì cái huệ tâm nó khai. Mình cứ làm pháp luân thường chuyển nhiều đi thì nó cái huệ tâm nó khai. Mà cái căn người ta nói là thầy bói nó căn thấp lắm, làm nhiều thét rồi căn nó cũng cao. Bởi vì nó ngu, nó chấp nhận, nó thượng thiên giả đầu, nó lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ để sửa trị tâm thân, cho nó không có lệ thuộc với khối óc phạm trược. Nó lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ nó làm, nó khai triển cái tâm thân nó khoa học rõ ràng, nó mở ra. Rồi ai xưng căng thấp căng cao, tôi thở thét rồi căng được cũng cao, sáng cái óc rồi, niệm Phật thế cái óc nó sáng. Niệm Phật để làm gì? Cho cái trí nó sáng. Niệm Phật được tiếp xúc ngay luồng điển của Đức Di Đà thì đại trí nó mở, đâu có thua ai. Thấy thanh tịnh, không tiền không bạc mà sang trọng hoài hoài. Nên ở thế gian này họ cầu vậy chứ, cái chết của đâu có đem đi được, mà họ làm đâu có được. Họ không chịu làm, không chịu khó. Khó khổ có bao nhiêu chút xíu đó sửa cho mình, để tận hưởng cái của trời Phật ban mình. Nếu trời Phật, trời hỏi lấy đâu mà nói bằng chứng trời Phật ban? Nếu trời Phật không cho mình đâu có cái xác này. Cái xác là cái luật trời, mà không lập lại luật trời đâu đó đàng hoàng thì làm sao mình kêu có của? Mình sao là kêu mình có phúc điền? Cũng như mình có xứ sở mà không khai thác xứ sở làm sao giàu được, mà mở đường xá cho dân đi. Cho nên ở đây mình có cái xác cũng như cái xứ sở, mình tu soi hồn pháp luân thiền chuyển cho nhiều thì huệ tâm nó khai, căn nặng gì tặng nó cũng mở. À, cho những người ăn mặn tôi chỉ cho họ cứ làm pháp luân đi, làm pháp luân thét rồi họ cũng thông minh sáng suốt. Mình lấy cái nguyên khí của trời đất mới khai thác mình được. Mình là công cụ của ông trời mà, ai chế mình được? Mình phải lấy cái công cụ người của ông trời mới tháo khóa, mới tháo nó ra được. Lấy khí giới của ông trời tháo nó mới ra được. Rồi mình thực hiện trí giới tình thương được. Rồi nghe đạo nào hay cũng như là quảng cáo đồ ăn vậy. Nó đâu có biết nguyên lý cộng rau từ đâu đến đâu. Nó nói cái chuyện hay thành hình cho mình nghe thôi. Nó nói cái đó hay lắm á. Vậy tôi cứu được cái này kia cái nọ vậy thôi. Chứ còn cái gốc gác nó đâu có biết đâu. Thét rồi lường gạt cả đống, không có phát triển được. Cho nên vô vi ở mặt đất này rất nhiều. Đạo nào cũng chung vô thử sắc bất sang văn rồi cũng chạy về học lại. Đó là cái kinh nghiệm để mình thấy những cái phát triển của người ta thật giả chỗ nào, đừng có mê tín dị đoàn. Mình tu ở đây là cái gì thật, có gì đem ra nói vậy. Người ta con người có cái óc họ sẽ xén, họ sẽ minh. Không có cách xén bất cứ một chuyện gì của đạo. Đạo là đạo, nói thật là nói thật, không có gian xảo. Kêu người ta không gian dối mà mình gian dối, mình cắt sáng là mình gian dối rồi, chút xíu nữa mình thấy rồi, không có bền vững. Cho nên người tu phải hiểu, mình tu lấy cái nguyên khí càng không vũ trụ khai thác chính mình mới thật thà, mình mới thuận thiên, mình đem đồ ở trên xuống giải mở thì mình mới đi biết đường đi về hương quê xứ sở của mình. Nhờ cái đó nó rút là mình tới. Đây rồi xứ Mỹ người ta sẽ chế những cái xe mà bước vô cái đường hầm đó là nó hút qua bên kia liền. Chạy nhanh như vậy thì mới thấy rõ là cái pháp của vô vi nó hay. Pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai, nguyên khí của càn khôn vũ trụ nó rút nó vào, vừa nhắm mắt nó rút rồi. Mình đi tới chỗ đó rồi, nháy mắt nó tới. Hỏi cho họ văn minh hay mình văn minh, mình cũng theo kịp văn minh. Nhiều người kia tu chấp mà thờ Phật không có đi chỗ đó, thờ Phật không có chỗ đó, mình văn minh thua người ta mà. Ốc mình chưa mở mà tại sao không đi học? Còn tự ái, tự đắc, cho nên tu suốt kiếp rồi chỉ chết rồi vơ vẩn làm ma, chờ cơ hội nhập xác người ta. Nói lý thôi chứ có làm được gì. Còn đây mình thực tế phải làm sao khai thác để đi. Mình có xác, có của, thanh quan của trời rõ ràng. Mình muốn lấy bao nhiêu mình lấy, mình khai thác, mình phân tách những cái gì ở trong cơ tạng và trong khối óc của mình mới tiến hóa được. Đó, còn gì nữa?
Dạ, con cảm ơn những lời chân thật của thầy.
Con còn trẻ mà con ráng tu pháp này mà nó đúng nghe như lời chân lý của thầy mà còn áp dụng, thông minh lắm. Học nguyên lý của trời Phật, triết lý sẽ dồi dào, không có thiếu đâu. Mà tưởng đâu người ta cho, không có ai cho, mình khai thác cái mình có ra mình hưởng. Cho lúc chết mình không có đau đớn, mình chấp nhận để mình tiến hóa mà. Ông trời cũng cho mình cái xác để mình khai thác để tiến hóa mà. Tại sao mình không khai thác để tiến hóa? Tiến hóa là ra đi, chứ đâu có người đời nói mình chết chứ mình ra đi một cõi tốt hơn. Chứ người tu mà thông cảm được nguyên lý của trời đất rồi, không có sự chết mà không có tội phước nữa. Ở đời tu mờ ám, cái này có tội kia có tội, không dám làm mà không khai thác, không hiểu nguyên lý. Nguyên lý của cọng rau cũng không minh bạch mà cứ tôi ăn chay à. Tôi ăn chay để tôi đắc đạo. Đắc đạo gì mấy con bò nó ăn chay nó không đắc đạo. Thấy không? Ăn chay mình phải khai thác. Mình lấy nguyên khí của các càn khôn vũ trụ để mình khai thác. Rồi mình thấy điện năng sáng suốt nó tiến hóa từ tia điện một sinh thế nào. Nó phải kết hợp với cái chấn động nhanh nhẹ của càn khôn vũ trụ bằng cách nào. Mình mới hiểu. Thì nó bắt kịp cái thời đại văn minh của Thượng Đế sắp đặt ở kỳ tới siêu văn minh. Còn nếu mà khối óc mà không phát triển, không có bắt kịp được những cái gì mà Thượng Đế an bài cho chúng sanh.
Cảm ơn thầy.
Phải dũng mãnh mới khai được cái trí của mình. Phải thật lòng cái tâm nó mới phát. Dối trá mờ ảo tâm bao giờ phải.
Con xin cảm ơn thầy đã dẫn dắt con qua khỏi cái khó khăn của gia đình. Sau đây con xin hỏi thầy, sau ở dưới San Diego á, con nghe người ta đồn là bản đảo đó, đồn là đất sắp chìm xuống biển, và họ nói là thầy nói rồi họ nói là thầy có cầu xin với trời mà không có được. Thì cái chuyện đó thầy cho con biết.
Để tôi vô gì chịu chết đi.
Dạ con.
Ai nói?
Dạ con nghe đồn nhiều lắm.
Ai là cũng là thầy nói hết trời. Thầy mà có quyền năng gì nói thiên cơ. Thầy là một người khùng lo tu thôi. Không có quyền nói thiên cơ thông minh như mấy người đó. Nói thiên cơ vô trách nhiệm mà nó nói gì nó nói.
Dạ nó thầy
không
nói.
Không tin.
Dạ.
Không có tin, thiên cơ là không có tin.
Dạ.
Nó vô trách nhiệm mà, làm sao tin.
Dạ.
Chừng nào mà ông Clinton cũng nói à, mày dọn đi đi, đừng ở San Diego rồi được á, lên xe đi đi, bảo đảm hơn.
Dạ.
Nó mờ ảo nói vậy không. Mình tu là để cho cái tâm thanh tịnh, cái đất mình không bị sập. Ở đất, dùng đất nào cũng bị sập. Mà tâm không có thanh tịnh là ở dùng đất tốt cũng thành là đất xấu. Cái tâm thanh tịnh là ở dùng đất xấu cũng thành đất tốt. Hiểu không?
Yeah.
Mình người tu phải hiểu cái lý do mình tại sao tôi tu vô vi. Tôi tu vô vi để khai thác cái vùng đất này, để tôi trồng tỉa những cái điển từ bi càng ngày càng tốt. Tôi mới có cái phúc điền dồi dào, lúc có chỗ dừng chân, sau tôi chết tôi có chỗ dừng chân. Rồi tôi tu vậy nhé. Chứ còn sợ gì nữa?
Dạ con sợ, nhưng mà con hỏi thầy quay, thầy có nói không?
Không có dạ. Nói chuyện đó. Không dạ. Bao giờ mà đi nói thiên cơ.
Dạ.
Tầm bậy tầm bạ, đầu óc sạc bậy sạc bạ nói vậy chứ còn tôi là phải thẳng thắn một đường. Tôi không có nói. Tôi đi về trời mà tại sao tôi nói chuyện động đất làm gì? Động đất chuyện thế gian. Động đất thế gian tôi đi học địa chất rồi tôi nghiên cứu chứ. Tôi đi học đạo để làm gì? Học đạo để về trời mất mới gì mặt đất đâu.
Con kính chào thầy và tất cả các bạn đạo. Con thì không có gì hỏi mà con xin thầy cho con lời khuyên.
Lời khuyên là không cãi người ta. Nghe lời chân lý, không cãi lời chân lý. Và không nghịch với chính mình nữa. Nghịch với chính mình là dục. Dục là hướng hòa, hướng ngoại, phá hoại tâm thân. Đó là nghịch với chính mình. Mà thương mình thì phải giữ lời chân lý mà thực hành cho đúng, khai triển đâu đó có ngăn nắp trật tự, có trung tính rõ rệt, một người thanh niên xứng đáng hiên ngang giữa vũ trụ, không lệ thuộc bất cứ chuyện gì.
Yeah.
Hiểu không?
Dạ, yeah, cảm ơn thầy.
Mèo men là đem tin cho người ta mà còn hỏi chuyện ú ơ nữa, bảnh quá mà.
Anh xin cảm ơn thầy.
Dạ xin kính chào thầy và mấy bạn đạo. Con nó hồi đó những cái nói tư mà phải tham, nhưng mà đó là con không dám lên hỏi. Bữa nay con tham thử rồi.
Con tham là tham thiền. Con phải tham tiền hay không? Thầy có làm bài thơ tham tiền và tham thiền.
Con đâu có tham tiền đâu, con tham thiền nhiều hơn.
Con tham thiền nhiều hơn là con khôn. Con tham thiền nhiều hơn là con khôn. Con giữ nhiều khóa thanh nhẹ, con được phát triển, con có chết, con có cơ hội về trời. Con tham tiền là lúc chết là có tiền mua cái hộp thôi, chứ con không có được về trời. Lẫn quẩn thế gian thôi, à, đi ngục kia thôi.
À, thì sao không biết nữa, con thiền thì thiền đều lắm, nhưng mà có một cái là thở chứng minh nó con hay lùi biến. Con thiền con thở cái mà hay ngủ lắm.
Con phải tập. Cái chứng minh là nó đem giải cái độc tố trong mình con ra và ổn định cái thần kinh. Sau này con mới sáng suốt. Cái nó cũng như là hút bụi vậy mà. Còn mà con không làm chứng minh cũng như con không hút bụi, chà con dơ giấy lắm. Ăn bận da sang, dơ giấy.
À, con hỏi anh câu, tại vì thường thường á, má con hay có nhận thơ Việt Nam qua là bảo khóc rồi trời ơi, phải làm tụi con cũng rấu luôn. Chứ con nói tiền á, thì mình ở bên đây cũng không có bao nhiêu, mình gửi vô bao nhiêu cũng không đủ hết. Con khuyên má, bây giờ Việt Nam thì chuyện để cho Việt Nam lo, mình lo bao nhiêu cũng không đủ hết trơn á. Bất quá thì mình gửi tiền mua gạo cho họ thôi, gửi bao nhiêu tiền thì cũng không đủ hết trơn á. Mà không biết con có má con á, thì bà kia hãy thôi Việt Nam qua là bà đọc tới đọc
luôn. Mình có cái ốc thì họ sẽ tìm để họ sống. Mình cho ý lại xét rồi họ hư hết. Không có giúp ta được cái gì. Chồng mình nghe thơ, thơ đọc là hay. Viết phải kiếm người viết vội, viết giỏi. Có một mà nó nói mười, nó nói cho hay. Cái thơ nó nói hay nhất, bắt cái thơ là khóc rồi. Nó không nói thật. Chút, nó nói thêm chút là chết rồi, đọc chết rồi. Nó không có ăn một ngày ba buổi. Mà con mới lật ngược lại con thấy như cộng sản nó về nó nói nó hát bạc em khổ lắm, sống trăm năm khổ lắm, không có ăn, không một ngày không có học con trong bụng, chỉ có miếng bít tết không à. Hồi nó biến của quốc gia là vậy, một ngày tới tối chạy ứ hơ mà ở xe ông lái ông chở tôi đi cùng làm áp phe. Không ăn ngọt cơm, chỉ ăn miếng bít tết không à.
Với lại...
Không có nghe được, mình phải ở đó mình mới thấy sự thật. Hỏi gì không có mình, họ sống không? Họ sống chứ.
Dạ cảm ơn thầy.
nhiều người nóng lòng bảo đảm là 10 người qua rồi sớm mơ chửi tới chiều khóc, tại sao tôi bảo đảm mà qua mà họ tưởng tôi giàu lắm, tại sao không đưa họ mấy ngàn, họ chửi từ sớm mơ tới chiều khóc muốn tự tử luôn.
Thưa thầy, thưa quý bạn đạo, thưa thầy, con đến đây thì cũng có câu hỏi giống như chị Nho đó thầy. Con Hiên Thanh định Tết này về Việt Nam đó thầy. Tại vì từ hồi đi tới giờ con về mà thơ cũng gửi qua cũng trong quá thầy. Rồi gia đình thì mấy anh em cứ nói bệnh, mới hai ba cái thơ nữa đó thầy.
Thơ nó là viết vài cái thơ hỏi cho bây giờ anh thương em không? À, thấy tình thương của anh dồi dào quá, em thế nào có tiền em qua về thăm anh. Nhưng mà cho ăn ngày ba buổi cho em có tiền. Đố mà nó viết thơ nó mời nữa. Không có mời đâu.
Con cũng định về thầy. Rồi mấy đứa nhỏ nó nói thấy má yếu, không biết má có về được không.
Má đang ăn cũng đi về Việt Nam. Rồi bà con đâu xa thiệt xa, sắp hàng tới. Nói cô ba, cô không biết con. Nói con là con có năm lù. Nói chứ năm lù nào, tao biết năm lù nào giờ năm lù. Con có thằng năm lù á. Bà phải đóng tiền nó mới ra khỏi nhà, không cứ nói chuyện đó hoài. Mà... bà con xa lạ không quen biết cũng tới đầy nhà. Đi về nhớ coi chừng, cái đó nó làm cho mình nặng lắm, nặng. Nguyễn con... Hoàng Long có lên đây không? À. Nguyễn Hoàng Long về Việt Nam, trở qua mặt dân Phi Châu, đen xì. Rồi anh dự đại hội 3 ngày, cái mặt cái hồng khí nó lên lại, người ta thấy khác liền, mặt anh Long bây giờ thay đổi á.